Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển hạ. Phẩm 7: Lợi ích kẻ sống và người đã mất. Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, còn quán thấy chúng sinh ở châu Thắng Kim cử tâm động niệm, không chi là chẳng tội. Họ từ bỏ những lợi ích lành có được và đa số đều quên mất tâm nguyện ban đầu. Nếu gặp duyên ác thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng người này như đi trong bùn lầy mà còn mang thêm đá nặng. Mỗi bước đi lại thêm khốn đốn và càng đi càng lún sâu hơn. Nếu họ gặp thiện tri thức thì sẽ được phụ gánh bớt hoặc vác hết dùm. Bởi vì thiện tri thức đó có sức mạnh, Ngài lại tương trợ giúp đỡ và khuyên bảo phải bước cho vững vàng. Nếu những người này đến được chỗ đất bằng phẳng thì họ phải tỉnh ngộ con đường hiểm ấy và đừng bao giờ đi vào đó nữa. Bạch Thế Tôn, những tập khí xấu ác của chúng sinh bắt đầu từ một tơ hào nho nhỏ rồi lần lần đến vô lượng. Khi những chúng sinh có tập khí như thế sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phúc đức để giúp cho lộ trình ở phía trước, hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc truyền đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát, Độc Giác, và làm cho mỗi danh hiệu đều lọt vào căn tai của người sắp mạng chung hoặc làm nơi bồn thức nghe qua. Nếu căn cứ vào quả báo chiêu cảm của những nghiệp ác mà những chúng sinh này đã tạo ra thì họ chắc chắn phải đọa đường ác. Tuy nhiên do nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh đó, các tội như vậy Thầy đều tiêu trừ. Sau khi họ đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày tu tạo nhiều việc lành cho họ thì có thể làm cho các chúng sinh đó vĩnh viễn xa lìa đường ác và được sinh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Cho nên con nay ở trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân mà khuyên bảo các chúng sinh ở châu Thắng Kim vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và gây tạo duyên ác, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu thỉnh sơn tinh yêu quái. Vì sao thế? Bởi các việc giết hại và cho đến bái tế đó không có một chút tơ hào năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm duyên ác và chuyển thành thâm trọng hơn. Giả sử ở đời vị lai hoặc hiện tại, họ có được phần thánh quả và sẽ sinh trong cõi trời hay nhân gian. Nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo nhân ác, nên cũng khiến người mạng chung bị liên lụy và mắc lấy tai ương. Họ phải tự mình bào chữa biện luận và chậm sinh vào nơi an lành. Hà huống là người sắp mạng chung mà lúc sống chưa từng có một chút thiện căn. Cho nên họ cứ y theo bổn nghiệp mà tự đọa đường ác. Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng thêm nghiệp của người ấy. Đây ví như có một người từ phương xa đến. Người ấy đã nhịn đói đến 3 ngày mà phải vác đồ vật nặng hơn 100 cân. Hốt nhiên người ấy gặp một người láng giềng và họ nhờ vác thêm một ít đồ nữa. Do vậy mà chuyển thành nặng nề và thêm khốn đốn. Thưa Thế Tôn, con quan sát chúng sinh ở châu Thắng Kim, thậm chí ở trong giáo pháp của chư Phật mà chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát hay một hạt bụi thì họ sẽ tự mình đều được sự lợi ích. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sinh. Vì hóa độ chúng sinh trong mười phương nên hiện thân trưởng giả. Lúc ấy Ngài chắp tay cung kính và hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa Đại Sĩ, sau khi chúng sinh ở Nam Châu Thắng Kim mạng chung, nếu hàng quyến thuộc lớn nhỏ của họ làm công đức, cho đến thiết dọn lễ chay, hoặc tạo các nhân lành, thì người chết này có được lợi ích lớn và giải thoát không? Ngài Địa Tạng đáp rằng, này trưởng giả, tôi này nương uy lực của Phật mà sẽ lược nói về việc ấy cho hết thảy chúng sinh trong hiện tại cùng vị lai. Này trưởng giả, những chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai vào ngày lâm chung mà họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị độc giác, thì chẳng kể là có tội hay vô tội, họ thảy đều được giải thoát. Nếu có người nam hoặc người nữ nào trong lúc sống đã không tu nhân lành mà còn tạo nhiều nghiệp tội, nhưng sau khi mạng chung, người ấy lại được hàng quyến thuộc lớn nhỏ tu tạo phúc lợi cho họ, thì hết thảy thánh sự, người chết được một phần trong bảy phần công đức, còn sáu phần thuộc về người sống hiện đang tu tập. Vì thế cho nên, khi các thiện nam tín nữ ở hiện tại cùng vị lai nghe lời nói vừa rồi, họ hãy nên cố gắng tự tu hành thì sẽ hưởng trọn phần công đức. Đại quỷ vô thường sẽ chợt đến bất kỳ. Thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phúc. Trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc họ ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Sau khi thẩm định xong thì sẽ y theo nghiệp mà thọ sinh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã nghìn vạn lần sầu khổ, hào huống là phải đọa đường ác. Khi người mạng chung này chưa được thọ sinh, họ ở trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc, tu tạo phúc lực để hầu cứu vớt. Khi quá ngày ấy rồi, họ sẽ theo nghiệp mà thọ quả báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua 100.000 năm mà không có ngày được giải thoát. Còn nếu là người phạm 5 tội vô gián thì sẽ đọa vào đại địa ngục để chịu mãi những sự đau khổ trong 1.000 vạn kiếp. Lại nữa trường giả, sau khi các chúng sinh gây nghiệp tội như vậy mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc hãy thiết dọn lễ chay để trợ giúp nghiệp đạo cho họ. Trước khi lễ chay hoàn mãn hoặc trong lúc chuẩn bị thì nhớ đừng đổ nước gạo hoặc bỏ rau quả xuống đất. Cho đến các món ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chớ được ăn trước. Nếu có sai phạm về phần ẩm thực hoặc người tu tạo không chu đáo thì người mạng chung này sẽ hoàn toàn không được trợ lực nào hết. Như họ có thể chu đáo và thanh tịnh trong việc phụng hiến thức ăn cho Phật và chư tăng, thì người mạng chung sẽ được một phần trong 7 phần công đức. Vì thế, trường giả, các chúng sinh ở Châu Thắng Kim, sau khi cha mẹ của họ hoặc cho đến hàng quyến thuộc đã qua đời, nếu có thể thiết dọn lễ chay để cúng dường và chí tâm khẩn cầu, thì những người như thế, kẻ sống người mất đều sẽ được lợi ích. Khi nói lời ấy xong, cung trời Tam Thập Tam có 1.000 vạn ức Na-du-ta quỷ thần ở Châu Thắng Kim đều phát khởi đạo tâm vô thượng, trưởng giả đại biện đỉnh lễ và lui ra. Phẩm 8: Diêm Vương và quyến thuộc tán thán. Lúc bấy giờ trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương và Diêm Vương Thiên Tử đều đến chỗ của Phật ở trời Tam Thập Tam. Các vị ấy là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tranh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Lang Nha Quỷ Vương, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, chủ cầm quỷ vương, chủ thú quỷ vương, chủ mị quỷ vương, chủ sản quỷ vương, chủ mạng quỷ vương, chủ tật quỷ vương, chủ hiểm quỷ vương, tam mục quỷ vương, tứ mục quỷ vương, ngũ mục quỷ vương, kỳ lợi thất vương, đại kỳ lợi thất vương, kỳ lợi xoa vương, đại kỳ lợi xoa vương, anacha vương, đại anacha vương và các đại quỷ vương khác như thế. Mỗi vị cùng với 100.000 các tiểu quỷ vương cư ngụ khắp châu thắng kim, vị nào trước nấy và có chủ quyền tự trị riêng. Các vị quỷ vương này và Diêm Vương Thiên Tử nương uy thần của Phật, dùng uy lực của Địa Tạng Bồ Tát. Họ thảy đều đến trời Tam Thập Tham và đứng qua một bên. Lúc bấy giờ Diêm Vương Thiên Tử quỳ gối phải, chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay chúng con và các vị quỷ vương nương uy thần của Phật cùng uy lực của Địa Tạng Bồ Tát mới có thể đến trời Tam Thập Tam để tham dự đại hội này. Do nhân ấy, chúng con cũng sẽ được các lợi ích lành. Còn nay có một hoài nghi nhỏ, mong được thưa hỏi Thế Tôn, kính mong Thế Tôn từ bi tuyên nói. Phật bảo Diêm Vương Thiên Tử: Ông hãy cứ hỏi, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Lúc ấy Diêm Vương Thiên Tử chiêm ngưỡng và đỉnh lễ Thế Tôn, rồi ngoảnh nhìn Địa Tạng Bồ Tát và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con quan sát Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường đã dùng 100.000 phương tiện cứu độ chúng sinh tội khổ, không chút từ nan mệt mỏi. Vị Đại Bồ Tát này có những sự thần thông chẳng thể nghĩ bản như thế. Nhưng vì sao các chúng sinh vừa thoát khỏi tội báo chẳng bao lâu thì lại đọa đường ác? Bạch Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này đã có thần lực không thể nghĩ bản như thế. Cớ sao chúng sinh không y theo và ở chốn lành để được giải thoát vĩnh viễn? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con. Phật bảo Diêm Vương Thiên Tử: Chúng sinh ở Nam Châu Thắng Kim có tâm tính cang cường, khó điều khó phục. Suốt 100.000 kiếp, vị Đại Bồ Tát này luôn mãi cứu vớt các chúng sinh như vậy, khiến họ sớm được giải thoát. Những người mắc tội báo đó cho đến phải đọa đường ác kinh hoàng, Bồ Tát cũng dùng sức phương tiện mà bạt trừ căn bổn nghiệp duyên và làm cho họ tỏ ngộ các việc của đời trước. Nhưng chúng sinh ở Châu Thắng Kim này đây bị tập khí ác kết chặt nặng nề, thoáng vừa ra khỏi lại quay trở vào, nên làm lao nhọc Bồ Tát phải trải qua số kiếp rất lâu mới độ thoát. Ví như có người quên mất nhà của mình và đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ tiệp tật cùng hổ, sói, sư tử, rắn độc và bọ cạp. Người bị lạc này ở trong hiểm đạo chẳng mấy chốc liền gặp ngay các thứ độc ấy. Giả sử lúc đó có một vị thiện tri thức biết nhiều phép thuật và khéo xài trừ các thứ độc đó, bao gồm cả quỷ tiệp tật và các loài ác độc khác. Khi hốt nhiên gặp kẻ lạc lối đang muốn tiến vào hiểm đạo, ngài vội bảo rằng: Ôi trời ông bạn, do duyên sự gì mà vào con đường ấy? Ông có phép thuật lạ gì mà có thể chế phục được các thứ độc hại đó chăng? Người lạc đường này chợt nghe lời ấy thì mới biết là hiểm đạo, nên liền lui lại và cầu ra khỏi con đường đó. Vị thiện tri thức nắm tay dìu dắt và dẫn họ ra khỏi con đường hiểm, hầu thoát khỏi các thứ ác độc để đến nơi an lành và làm cho họ được an vui. Rồi ngài bảo rằng: Này người lạc đường, từ nay về sau chớ đi vào con đường đó. Ai mà vào rồi thì khó mà ra khỏi và còn nguy hại đến tính mạng nữa. Người lạc đường đó sinh lòng cảm kích ân trọng. Lúc sắp từ biệt, vị thiện tri thức lại căn dặn thêm: Nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường khác, hoặc nam hay nữ, thì bảo cho họ biết rằng con đường này có nhiều thứ độc ác, vào đó rồi sẽ mất cả tính mạng đấy. Ông hãy khiến cho họ đừng tự vào chỗ chết. Cũng như vậy, Địa Tạng Bồ Tát với lòng đại từ bi và luôn cứu vớt chúng sinh tội khổ, khiến cho họ sinh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui vi diệu. Một khi những người tội đó biết sự khốn khổ của nghiệp đạo, thì lúc được thoát ra, họ vĩnh viễn sẽ chẳng còn trở vào lại. Họ cũng như người lạc đường xa vào hiểm đạo, khi gặp thiện tri thức, họ liền được tiếp dẫn ra khỏi và vĩnh viễn sẽ không đi vào chỗ ấy nữa. Khi thấy người khác, họ khuyên đừng có vào và nói rằng: tôi lúc xưa do bị mê lầm nên mới lạc vào đó, nay được ra khỏi nên sẽ không bao giờ trở lại. Nếu còn dẫm bước vào thì cũng còn bị lạc ngay, và vẫn chẳng biết đó là con đường hiểm mà mình đã từng bị lạc qua, hoặc có thể phải bị mất cả tính mạng. Điều này cũng giống như khi chúng sinh sa đọa đường ác, Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện để khiến cho họ giải thoát và sinh trong cõi trời hay nhân gian, nhưng thoáng chốc họ lại đọa vào nữa. Nếu nghiệp báo kết chặt thâm trọng thì họ vĩnh viễn sẽ ở chốn địa ngục và không bao giờ được ra khỏi. Lúc bấy giờ, ác độc quỷ vương chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, quỷ vương chúng con ở châu Thắng Kim số ấy đông vô lượng, hoặc làm lợi ích người hay tổn hại người, ai nấy đều khác nhau. Do nghiệp báo nên quyến thuộc chúng con du hành qua các thế giới, làm ác thì nhiều mà làm thiện lại quá ít. Tuy vậy, nhưng nếu chúng con đi qua sân nhà ai, hoặc thành thị xóm làng, vườn tược phẩm xá, hoặc có kẻ nam người nữ nào tu hành việc lành chừng bằng cọng lông hay sợi tóc, cho đến chỉ treo một tràng phan hay một lọng tre, dùng chút hương ít hoa mà cúng dường tượng Phật cùng tượng của Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, thắp hương, cúng dường một câu hay một bài kệ, thì quỷ vương chúng con sẽ lễ kính người này như chư Phật quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Chúng con lại sai các tiểu quỷ có uy lực lớn cùng thần thổ địa mà hộ vệ họ, khiến cho các việc ác, tai họa, ác bệnh hoặc bệnh bất ngờ, cho đến những sự không như ý còn chẳng hề đến gần nhà và các nơi xung quanh, hà huống là lọt vào đến cửa. Đức Phật ngợi khen quỷ vương rằng: lành thay, lành thay, các ông cùng với Diêm Vương có thể ủng hộ các thiện nam tín nữ như thế, thì ta cũng sẽ bảo Phạm Vương và Năng Thiên Đế hộ vệ các ông. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một quỷ vương tên là Chủ Mạng thưa với Đức Phật rằng: thưa Thế Tôn, do bổn nghiệp duyên mà nay con làm chủ về nhân mạng ở châu Thắng Kim. Khi sinh khi tử đều do con làm chủ. Bổn nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng chúng sinh không hội ý con, nên khiến cho lúc sinh tử đều không được an ổn. Vì sao thế? Người ở châu Thắng Kim khi vừa mới sinh, không kể là nam hay nữ, hoặc lúc gần sinh, thì chỉ nên làm việc lành để tăng thêm lợi ích cho nhà cửa. Như vậy tự nhiên sẽ khiến cho thần thổ địa vô cùng hoan hỷ, mà ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được nhiều an vui và quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc khi đã sinh rồi thì cẩn thận chớ giết hại, để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản phụ, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát và âm nhạc ầm ĩ. Bởi các việc như thế sẽ có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc. Vì sao thế? Bởi đương lúc sinh nở khó khăn ấy, có vô số ác quỷ cùng sơn tinh yêu quái muốn tới ăn máu tanh. Chính con đã sớm sai các thần linh của nhà cửa phải bảo hộ người mẹ và đứa con để khiến họ an vui và được lợi ích. Những người này khi thấy sự an vui thì nên cùng nhau tạo phúc để báo đáp các thần thổ địa. Trái lại, nếu họ giết hại và tụ tập quyến thuộc thì do bởi lẽ này, hễ phạm tai ương thì phải tự lĩnh thọ. Người mẹ và đứa con đều sẽ tổn hại. Lại nữa, khi người ở Châu Thắng Kim sắp mạng chung, chẳng kể là thiện hay ác, con đều không muốn cho người mạng chung đó bị lạc vào đường ác. Hà huống là người ấy tự tu căn lành và sẽ làm tăng thêm uy lực của con. Những người làm thiện ở Châu Thắng Kim đến lúc lâm chung cũng còn có 100.000 quỷ thần trong đường ác, hoặc biến làm cha mẹ, cho đến hàng quyến thuộc và dẫn dắt người chết khiến sa đọa đường ác, huống chi là người vốn đã tạo ác. Bạch Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở Châu Thắng Kim đến lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội, họ không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều chẳng còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc của họ nên làm sự cúng dường rộng lớn, truyền đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Những duyên lành như vậy mới có thể khiến cho người chết xa lìa các đường ác và chúng ma quỷ thần đều phải thoái lui. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh khi sắp mạng chung, nếu họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc một câu hoặc một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, còn quán sát thấy hạng người ấy chỉ trừ 5 tội vô gián và các tội giết hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa đường ác thì sẽ liền giải thoát. Phật bảo chủ mạng quỷ vương, ông vì lòng đại từ nên mới có thể phát đại nguyện như thế để cứu hộ chúng sinh trong lúc sinh tử. Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sinh tử thì ông chớ quên lời nguyện đó và hãy khiến họ giải thoát để có được niềm an lạc vĩnh viễn. Quỷ vương bạch Phật rằng, xin Thế Tôn chớ lo lắng, trọn đời con sẽ niệm niệm ủng hộ chúng sinh ở Châu Thắng Kim. Trong lúc sinh lúc tử, con sẽ khiến họ đều được an vui. Con chỉ mong các chúng sinh trong khi sinh tử đều tin theo lời con, họ tất sẽ được lợi ích to lớn và chẳng ai mà không giải thoát. Lúc bấy giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát, đại quỷ vương chủ mạng này đã từng trải qua 100.000 đời làm đại quỷ vương và ủng hộ chúng sinh ở trong sinh tử. Do thệ nguyện từ bi nên vị đại sĩ này hiện thân làm đại quỷ vương, chớ không phải quỷ thật. Trải qua 170 kiếp về sau, ông ta sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, quốc độ tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó dài không thể tính kể số kiếp. Này Địa Tạng, vị đại quỷ vương ấy có những sự chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Hàng trời người được độ thoát cũng nhiều, không thể hạn lượng. Phẩm 9. Xưng niệm các danh hiệu của chư Phật. Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con nay vì chúng sinh ở vị lai mà muốn diễn nói về những lợi ích để làm cho họ trong khi sinh tử đều được lợi ích to lớn. Kính mong Thế Tôn cho phép con nói. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát, ông nay khởi lòng từ bi và muốn cứu vớt hết thảy chúng sinh tội khổ trong 6 đường mà diễn nói về những việc không thể nghĩ bàn. Nay chính là lúc ông nên nhanh nói, ta sắp vào tịch diệt và ông hãy sớm hoàn tất thệ nguyện này. Như thế, ta sẽ không còn phải âu lo cho tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai nữa. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tạm sinh lòng cung kính, thì liền siêu việt 40 kiếp sinh tử trọng tội. Hà huống là đắp vẽ hình tượng và cúng dường tán thán, người đó sẽ được vô lượng vô biên phúc báo. Lại vào thuở quá khứ hằng hà xa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tính Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ trong thời gian khải móng tay mà phát tâm quy y, người ấy vĩnh viễn sẽ không thoái chuyển nơi đạo vô thượng. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hồng Liên Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này chừng thoáng qua tai, người ấy sẽ được sinh 1000 lần lên tầng trời thứ 6 ở cõi dục. Hào huống là Trí Tâm Xưng Niệm. Lại vào thuở quá khứ bất khả thuyết vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ một niệm quy y, người ấy sẽ được gặp vô lượng chư Phật xoa đỉnh thọ ký. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sở Ưng Đoạn Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này rồi chí tâm chiêm ngưỡng, đỉnh lễ hoặc tán thán, thì người ấy ở tại pháp hội của 1000 Đức Phật trong kiếp hiền sẽ làm Đại Phạm Thiên Vương và được thọ thượng ký. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thắng Quán Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này thì vĩnh viễn sẽ không đọa đường ác, luôn sinh vào cõi trời hay nhân gian và thọ hưởng an vui, thù thắng phi diệu. Lại vào thuở quá khứ vô lượng, vô số hằng hà xa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ không bao giờ đọa đường ác, thường sinh lên trời và thọ hưởng an vui, thù thắng vi diệu. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và sinh tâm cung kính, người này không lâu sẽ đắc đạo ứng chân. Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Kasaja Chàng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ siêu vượt 100 đại kiếp nghiệp tội sinh tử. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, người ấy sẽ gặp được chư Phật nhiều như cát sông Hằng để rộng thuyết pháp cho họ. Người ấy chắc chắn sẽ thành tựu Phật đạo. Lại vào thuở quá khứ, có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Chí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Chí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật và Bất Khả Thuyết chư Phật như vậy. Bạch Thế Tôn, hết thảy chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, như chỉ niệm được một danh hiệu Phật mà công đức đã nhiều vô lượng, hà huống là niệm được nhiều danh hiệu. Các chúng sinh này trong lúc sinh, lúc tử, sẽ được những sự lợi ích to lớn cho bản thân và không bao giờ đọa đường ác. Nếu có người sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà, dẫu chỉ một người vì người bệnh đó mà niệm lớn danh hiệu của một Đức Phật, thì người mạng chung này chỉ trừ 5 tội vô gián, còn những nghiệp báo khác đều được tiêu trừ. Năm tội vô gián này tuy là cực trọng vô cùng, dẫu cho trải qua ức kiếp cũng không thể ra khỏi, nhưng nhờ lúc sắp mạng chung lại được người khác xưng niệm danh hiệu Phật cho họ, nên các tội ấy rồi cũng lần lần tiêu trừ. Hà huống là có chúng sinh nào tự mình xưng niệm thì sẽ được vô lượng phúc, diệt vô lượng tội. Phẩm 10. Nhân duyên và so sánh công đức của bố thí. Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát nương uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ, chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con quan sát chúng sinh trong các nghiệp đạo và so sánh của việc bố thí thì có nặng có nhẹ. Có người thọ phúc một đời, có người thọ phúc 10 đời, hoặc có người thọ phúc lợi lớn đến 100 đời và 1000 đời. Việc ấy thế nào? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con. Lúc bấy giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Ta nay ở giữa toàn thể chúng hội tại cung trời Tam Thập Tam mà sẽ thuyết giảng về sự so sánh công đức nặng nhẹ của chúng sinh ở Châu Thắng Kim. Ông nay lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Địa Tạng bạch Phật rằng: Con hoài nghi về việc ấy và rất vui thích muốn nghe. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Ở Nam Châu Thắng Kim, nếu có các quốc vương, tể tướng, đại thần, đại trưởng giả, đại phạm chí và những ai mà khi gặp kẻ bần cùng thấp kém, cho đến gù lưng, tàn tật, câm ngọng, ngu si, tai điếc, mắt mù và đủ mọi các căn không hoàn chỉnh như vậy, khi các đại quốc vương và những người ấy muốn bố thí mà nếu có thể đầy đủ lòng đại từ bi và khiêm tốn cười vui, tự tay mình làm việc bố thí hoặc bảo người khác bố thí, nói năng hòa nhã và khuyên nhủ cảm thông, thì các đại quốc vương và những người này sẽ được phúc lợi nhiều như cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật. Vì sao thế? Bởi các quốc vương và những người đó do nhân duyên đối với kẻ nghèo túng và các căn không hoàn chỉnh mà phát tâm đại từ, nên mới có được quả báo phúc lợi như thế. Suốt 100.000 đời, họ sẽ thường được đầy đủ 7 báu, hà huống là y phục, ẩm thực và những vật cần dùng. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến phạm chí và những ai gặp chùa tháp Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến tượng của Bồ Tát, Thanh Văn hay Độc Giác mà đích thân sửa sang và bố thí cúng dường, thì các quốc vương và những người đó sẽ được 3 kiếp làm thân năng thiên đế, thọ hưởng an vui thủ thắng vi diệu. Nếu lại có thể dùng phúc lợi từ việc bố thí này và hồi hướng đến khắp chúng sinh trong pháp giới, thì các đại quốc vương và những người ấy ở trong 10 kiếp sẽ thường làm đại phạm thiên vương. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến phạm chí và những ai gặp chùa tháp Phật cổ xưa hoặc kinh tượng bị hư hại hay vỡ nát mà có thể phát tâm tu bổ, các quốc vương và những người đó đích thân tu bổ hoặc bảo người khác, thậm chí cả 100.000 người cùng bố thí kết duyên, thì các quốc vương và những người ấy suốt 100.000 đời sẽ thường làm thân vua chuyển luân. Còn những người đồng chung bố thí suốt 100.000 đời, họ sẽ thường làm thân tiểu quốc vương. Nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cùng những người này cuối cùng sẽ thành Phật đạo, bởi quả báo đó là vô lượng vô biên. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến phạm chí và những ai thấy người già yếu, kẻ bệnh tật cùng phụ nữ đang sinh nở mà trong một niệm với đủ lòng đại từ bố thí ẩm thực, giường nệm và thuốc thang để khiến cho họ an vui. Phúc lợi như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường làm tịnh cư thiên chủ, trong 200 kiếp thường làm lục dục thiên chủ. Sau cùng họ sẽ thành Phật và vĩnh viễn không đọa đường ác. Thậm chí suốt 100.000 đời họ sẽ không hề nghe đến tiếng khổ. Lại nữa, Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cùng phạm trí và những ai có thể làm việc bố thí như thế, họ sẽ được phúc vô lượng. Như lại có thể hồi hướng, chẳng kể là nhiều hay ít, họ cuối cùng đều sẽ thành Phật. Hà huống là những quả báo của Năng Thiên Đế, Phạm Vương và Truyền Luân. Vì thế, Địa Tạng, ông hãy rộng khuyên bảo chúng sinh nên học làm bố thí như vậy. Lại nữa, Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp, gieo trồng chút căn lành, chừng bằng cọng lông, sợi tóc, hạt cát hay hạt bụi, thì phúc lợi thọ hưởng sẽ chẳng thể nào ví dụ cho xuể. Lại nữa, Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Độc Giác hoặc hình tượng Vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, họ sẽ được phúc vô lượng và thường ở cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui vi diệu. Nếu họ có thể hồi hướng đến khắp chúng sinh trong pháp giới, thì phúc lợi đó sẽ chẳng thể nào ví dụ cho xuể. Lại nữa, Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp kinh điển Đại Thừa hoặc nghe một bài kệ hay một câu, rồi phát tâm ân cần, trân trọng, tán thán, cung kính và bố thí cúng dường, người này sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu họ có thể hồi hướng đến khắp chúng sinh trong pháp giới, thì phúc lợi đó sẽ chẳng thể nào ví dụ cho xuể. Lại nữa, Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp chùa tháp Phật hoặc kinh điển Đại Thừa còn mới mà bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, đỉnh lễ, tán thán và chắp tay cung kính, còn giả như đã cũ và bị hư hoại, thì có thể một mình phát tâm hoặc khuyên bảo nhiều người cùng nhau phát tâm để tu bổ sửa sang. Ở trong 30 đời, những người đồng phát tâm như thế sẽ thường làm vua nước nhỏ, còn vị thí chủ thì thường làm luân vương và lại dùng pháp lành để giáo hóa các tiểu quốc vương. Lại nữa, Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp, gieo trồng căn lành, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến các việc lành chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát hay một giọt nước như thế, như họ có thể hồi hướng đến khắp chúng sinh trong pháp giới, thì công đức của người này ở 100.000 đời là sẽ thọ hưởng an vui cao thượng vi diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho quyến thuộc và gia đình hoặc lợi ích riêng bản thân, thì quả báo ấy là ở trong 3 đời sẽ thọ hưởng an vui. Khi xả một thì liền được vạn hồi báo. Vì thế, Địa Tạng, nhân duyên về sự bố thí, việc ấy là như vậy. Phẩm 11. Địa Thần Hộ Pháp. Lúc bấy giờ, Kiên Lao Địa Thần thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, từ xưa đến nay, con đã chiêm ngưỡng và đỉnh lễ vô lượng chư Đại Bồ Tát. Tất cả đều là những vị thần thông đại trí tuệ, chẳng thể nghĩ bàn và khéo rộng độ chúng sinh. Ở trong chư Bồ Tát, Địa Tạng Đại Bồ Tát này đây là vị lập thệ nguyện thâm trọng nhất. Thưa Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này có đại nhân duyên với chúng sinh ở châu Thắng Kim. Như Ngài Diệu Cát Tường Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát và Từ Thị Bồ Tát cũng hóa hiện 100.000 thân hình để độ chúng sinh trong 6 đường. Nhưng các thệ nguyện đó rồi sẽ hoàn tất. Còn Địa Tạng Bồ Tát này đây đã phát thệ nguyện để giáo hóa hết thảy chúng sinh trong 6 đường, và số kiếp trải đã qua thì nhiều như số cát trong 100.000 ức sông Hằng. Thưa Thế Tôn, con quan sát chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai, nếu trên vùng đất sạch sẽ nơi chú xứ về hướng nam mà dùng đất đá hay trúc gỗ để xây một khám thất, như lại có thể đắp vẽ cho đến tạo lập hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát bằng vàng, bạc, đồng hay sắt và an trí vào bên trong, rồi thắp hương cúng dường, chiêm ngưỡng, đỉnh lễ và tán thán, thì nơi cư ngụ của người ấy liền được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Thứ nhất, đất đai màu mỡ. Thứ hai, nhà cửa vĩnh yên. Thứ ba, kẻ mất sinh thiên. Thứ tư, người sống tăng thọ. Thứ năm, ước mong toại ý. Thứ sáu, không nạn nước lửa. Thứ bảy, dứt trừ tai ương. Thứ tám, đoạn tuyệt ác mộng. Thứ chín, thần hộ ra vào. Thứ mười, gặp nhiều nhân thánh. Bạch Thế Tôn, trong đời hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sinh nào ở nơi chú xứ về hướng nam của mình mà có thể làm được việc cúng dường như thế thì sẽ được những điều lợi ích như vậy. Lại bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở nơi chú xứ của mình mà có kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, như người này lại có thể thường đọc tụng kinh điển và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì con ngày đêm sẽ luôn dùng bồn thần lực mà hộ vệ người ấy, cho đến nạn nước lửa, trộm cướp, các tai họa lớn nhỏ và tất cả việc xui xẻo thảy đều tiêu trừ. Phật bảo Kiên Lao Địa Thần, thần lực của ông to lớn, các vị thần khác ít ai sánh bằng. Vì sao thế? Bởi đất đai ở Châu Thắng Kim đều nhận sự bảo hộ của ông, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa gai hay trúc lau cũng từ dưới đất mà có, và đều là do thần lực của ông. Như ông lại thường tán thán về những sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát, thì công đức và thần thông của ông sẽ gấp 100.000 lần hơn các địa thần bình thường. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì ông hãy dùng thần lực ủng hộ và chớ để cho tất cả tai họa cùng những việc không như ý nghe lọt vào tai họ, huống nữa là phải thọ lấy. Không những người đó được riêng ông bảo hộ, mà cũng có quyến thuộc của Năng Thiên Đế, Phạm Vương và hàng quyến thuộc của chư thiên đều ủng hộ người ấy. Tại sao được thánh hiền ủng hộ như vậy? Đó đều là do chiêm ngưỡng cùng đỉnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và thường đọc tụng kinh bổn nguyện này. Họ tự nhiên sẽ có thể rời xa biển khổ và chứng tịch diệt an vui. Do vậy, họ được sự ủng hộ lớn lao như thế. Phẩm 12. Lợi ích của sự thấy nghe. Lúc bấy giờ Thế Tôn phóng ra 1 tỷ ức tướng hào quang lớn từ trên đỉnh đầu, như là tướng hào quang màu trắng, tướng hào quang màu trắng lớn, tướng hào quang điểm lành, tướng hào quang điểm lành lớn, tướng hào quang ngọc thạch, tướng hào quang ngọc thạch lớn, tướng hào quang màu tím, tướng hào quang màu tím lớn, tướng hào quang màu xanh, tướng hào quang màu xanh lớn, tướng hào quang màu xanh biếc, tướng hào quang màu xanh biếc lớn, tướng hào quang màu đỏ, tướng hào quang màu đỏ lớn, tướng hào quang màu xanh lá cây, tướng hào quang màu xanh lá cây lớn, tướng hào quang màu vàng, tướng hào quang màu vàng lớn, tướng hào quang vầng mây khánh hỷ, tướng hào quang vầng mây khánh hỷ lớn, hào quang bánh xe 1.000 căn, hào quang bánh xe 1.000 căn lớn, hào quang bánh xe báu, hào quang bánh xe báu lớn, hào quang vầng mặt trời, hào quang vầng mặt trời lớn, hào quang vầng mặt trăng, hào quang vầng mặt trăng lớn, hào quang cung điện, hào quang cung điện lớn, hào quang mây biển, hào quang mây biển lớn. Khi đã từ trên đỉnh đầu phóng ra các tướng hào quang như thế xong, Ngài lại phát ra âm thanh vi diệu và bảo các đại chúng, thiên long bát bộ, người và phi nhân: hãy lắng nghe, hôm nay ta tại cung trời Tam Thập Tam tuyên dương và ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát về những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu vượt nhân thánh, những sự chứng đắc của địa thứ 10, những sự cứu cánh không thoái chuyển nơi vô thượng chính đẳng chính giác. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ, chắp tay và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Địa Tạng Đại Bồ Tát là bậc đầy đủ lòng đại tử bi và luôn thương xót chúng sinh tội khổ. Ở trong nghìn vạn ức thế giới, Ngài biến hóa nghìn vạn ức thân và có công đức với sức uy thần chẳng thể nghĩ bàn. Con đã nghe Thế Tôn cùng vô lượng mười phương chư Phật với dị khẩu đồng âm mà ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát rằng: dẫu cho chư Phật quá khứ, hiện tại cùng vị lai đều thuyết về công đức của Ngài thì vẫn chẳng thể nào nói hết. Mới đây lại được Thế Tôn bảo toàn thể đại chúng là Ngài muốn tuyên dương các sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát. Kính mong Thế Tôn hãy vì tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà tuyên dương những việc chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, hầu khiến cho thiên long bát bộ sẽ được phúc khi chiêm ngưỡng và kính lễ Ngài. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: ông có đại nhân duyên với thế giới Kham Nhẫn. Nếu hàng trời hoặc rồng, hoặc kẻ nam người nữ, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến các chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà nghe danh hiệu ông, thấy hình tượng ông, mến tưởng ông, tán thán ông, thì những chúng sinh ấy đều quyết sẽ không thoái chuyển nơi đạo vô thượng. Họ sẽ luôn sinh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng đủ các sự an vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, họ liền gặp Phật Thọ Ký: ông này với lòng đại từ bi vô tận mà thương xót các chúng sinh cùng thiên long bát bộ và muốn ta tuyên nói về những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Ông hãy lắng nghe, ta này sẽ nói rõ. Ngài Quán Thế Âm bạch rằng: dạ vâng, thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: trong các thế giới ở hiện tại cùng vị lai, nếu có vị thiên nhân nào mà phúc trời thọ hưởng đã hết và có năm tướng suy hiện ra, hoặc có vị phải đọa đường ác, những vị thiên nhân ấy, hoặc nam hay nữ, đường lúc tướng suy hiện ra mà thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đỉnh lễ, thì các vị thiên nhân đó sẽ tăng thêm phúc trời, thọ hưởng nhiều sự vui sướng và vĩnh viễn sẽ chẳng còn đọa ba đường ác. Hà huống là được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi dùng các hương hoa, y phục, ẩm thực, vật báu và sâu chuỗi anh lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phúc lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Lại nữa, Quán Thế Âm, trong các thế giới ở hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sinh nào trong sáu đường sắp mạng chung mà nghe được một tiếng danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua tai, thì các chúng sinh đó vĩnh viễn sẽ chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của ba đường ác. Huống nữa là lúc gần mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc mang nhà cửa, tài bảo, vật báu và y phục của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Hoặc làm cho người bệnh trong lúc chưa mạng chung được mắt thấy tai nghe và biết rằng hàng quyến thuộc mang nhà cửa, vật báu cùng những đồ vật khác của họ để chi vào việc đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Nếu do nghiệp báo mà người đó đáng lẽ chịu bệnh nặng, thì nhờ công đức này sẽ liền lành bệnh và thọ mạng thêm lâu dài. Còn nếu nghiệp báo sinh mạng của người đó đã tận, lẽ ra đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng và phải đọa đường ác. Song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung, họ liền sinh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui, thủ thắng vi diệu. Tất cả tội chướng thầy đều tiêu trừ. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi hay 10 tuổi trở xuống mà cha mẹ đã qua đời, cho đến mất hết anh chị em, rồi đến khi khôn lớn, người đó tưởng nhớ về cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, nhưng vẫn không biết họ lạc vào chốn nào, sinh về thế giới nào, hoặc sinh trong cõi trời nào. Người ấy như có thể đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí nghe danh hiệu Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đỉnh lễ. Trong từ một ngày cho đến 7 ngày, chớ để quên mất tâm nguyện ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm ngưỡng, đỉnh lễ và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì quyến thuộc của người đó nếu do nghiệp mà đọa đường ác và lẽ ra phải chịu nhiều số kiếp, nhưng nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cùng với sự chiêm ngưỡng và đỉnh lễ của con cái hoặc anh chị em nên cũng liền giải thoát. Họ sẽ sinh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui, thủ thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc của người ấy có phúc lực, họ đã sinh vào cõi trời hay nhân gian và đang thọ hưởng an vui, thủ thắng vi diệu, thì nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng và sẽ thọ hưởng vô lượng điều vui sướng. Như người ấy lại có thể trong 21 ngày với nhất tâm chiêm ngưỡng, đỉnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và niệm danh hiệu của Ngài đủ 10.000 biến, họ sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên để mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sinh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát sẽ hiện sức đại uy thần và đích thân dắt người ấy đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Nếu người này lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 1.000 biến và luôn đến 1.000 ngày, người đó sẽ được Địa Tạng Bồ Tát sai các vị quỷ thần và thổ địa tại nơi ấy hộ vệ trọn đời. Hiện đời y phục với thức ăn dư giả và sẽ không có các bệnh khổ, cho đến những tai họa còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến thân. Người đó cuối cùng sẽ được Địa Tạng Bồ Tát xoa đỉnh thọ ký. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu đạo vô thượng và muốn ra khỏi 3 cõi, thì những người này thấy hình tượng cùng nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm quy y hoặc lấy hương hoa, y phục, vật báu hay ẩm thực để cúng dường, chiêm ngưỡng và đỉnh lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam tín nữ đó sẽ nhanh thành tựu và vĩnh viễn không bị chướng ngại. Lại nữa, Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu tỷ ức điều nguyện hoặc tỷ ức sự việc ở hiện tại cùng vị lai, họ chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng, đỉnh lễ, cúng dường và tán thán hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì những điều cầu mong như thế tất sẽ thành tựu. Nếu lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát bậc đầy đủ đại từ bi và luôn mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người ấy trong giấc mộng sẽ liền được Địa Tạng Bồ Tát xoa đỉnh thọ ký. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với kinh điển đại thừa mà sinh lòng trân trọng thâm sâu, họ phát tâm không thể nghĩ bàn để muốn đọc và muốn tụng. Dẫu có gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho thành thục, nhưng họ hoàn toàn quên hết. Trải đến cả tháng hoặc cả năm mà vẫn không thể đọc tụng. Các thiện nam tín nữ này do có nghiệp chướng ở đời trước chưa trừ sạch, cho nên họ đối với kinh điển Đại Thừa không có căn tính đọc tụng. Khi những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì hãy mang hết cõi lòng mà cung kính bày tỏ. Lại dùng hương hoa, y phục, ẩm thực và tất cả đồ chơi để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Rồi lấy một bát nước trong và đặt ở trước Địa Tạng Bồ Tát một ngày một đêm. Sau đó hãy chắp tay cung thỉnh để uống với mặt xoay về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng thì phải chí tâm trịnh trọng. Uống nước xong, họ phải kiêng cữ năm thứ gia vị hôi nồng, rượu thịt, tà dâm, nói dối và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân đó ở trong giấc mộng sẽ thấy rõ Địa Tạng Bồ Tát đến chỗ của họ, rồi Ngài hiện thân vô biên và dưới nước quán đỉnh. Khi họ thức dậy thì liền được thông minh. Các kinh điển một khi lọt vào căn tai thì liền nhớ mãi và sẽ không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Lại nữa, Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có những người nào thiếu thốn y phục và ẩm thực, cầu gì cũng trái nguyệt, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc gặp nhiều sự không may, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị chia cách, hoặc các tai nạn cứ nhiều lần xảy đến nơi thân, hay lúc ngủ nằm mơ, thường thấy nhiều việc kinh sợ. Khi những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm cung kính và niệm đủ 10.000 biến, thì những việc không như ý sẽ dần dần tiêu trừ. Họ liền được an lạc, y phục và ẩm thực dư giả, và cho đến trong giấc mộng, thầy đều vui vẻ. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì chuyện công việc tư, hoặc vì việc sinh tử, hoặc vì việc khẩn cấp, nên họ phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển, cho đến gặp nước lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm, người đó trước tiên hãy niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 10.000 biến. Như vậy, khi họ đi qua nơi nào cũng có quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi sẽ luôn mãi an vui. Cho đến dẫu có gặp hổ, sói, sư tử cùng tất cả mọi thứ độc hại thì cũng không thể làm tổn thương. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Địa Tạng Bồ Tát có đại nhân duyên với chúng sinh ở châu Thắng Kim. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy nghe của các chúng sinh thì suốt 100.000 kiếp cũng chẳng kể hết. Vì thế, Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu truyền kinh này và làm cho chúng sinh ở thế giới Kham Nhẫn suốt tỷ kiếp luôn hưởng mãi an vui. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói kệ rằng: Ta quán Địa Tạng sức uy thần, hằng hà xa kiếp nói chẳng cùng, thấy nghe đỉnh lễ dẫu một lần, lợi ích trời người nhiều vô lượng. Nếu nam hay nữ hoặc long thần, hết phúc nên phải đọa đường ác, chí tâm quy y bậc đại sĩ, thọ mạng truyền tăng tội chướng trừ. Trẻ thơ mất sớm tình cha mẹ, chẳng rõ thần hồn tại xứ nào, anh chị em gái cùng thân thuộc, đến nay khôn lớn chẳng biết nhau. Hoặc đắp hay vẽ hình đại sĩ, quyến luyến đỉnh lễ chẳng rời xa, 3 tuần luôn niệm danh hiệu ấy, Bồ Tát liền hiện vô biên thân. Chỉ họ quyến thuộc nơi sinh giới, dẫu đọa đường ác cũng thoát nhanh, sơ tâm nếu lại không thoái chuyển, liền được xoa đỉnh thọ thánh ký. Đại giác vô thượng quyết chí tu, ba cõi khổ não muốn lìa xa, người ấy đã phát đại bi tâm, trước tiên đỉnh lễ tượng đại sĩ. Hết thảy các nguyện chóng viên thành, mãi không nghiệp chướng nào cản ngăn. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê qua bờ kia. Tuy lập thệ nguyện không nghĩ bàn, mới đọc liền quên sao lãng mất. Người này do có nghiệp chướng mê, kinh điển đại thừa không thể nhớ, cúng dường địa tạng với hương hoa, y phục ẩm thực các đồ chơi, để bát nước trong trước đại sĩ, sau một ngày đêm rồi thỉnh uống. Năm vị hôi nồng phải kiêng cữ, rượu thịt tà dâm cùng nói dối. 21 ngày chớ giết hại, chí tâm nhớ niệm đại sĩ danh. Liền như trong mộng thấy vô biên, tỉnh giấc căn tai được bến lanh. Kinh giáo một khi đã nghe qua, nghìn vạn đời sau mãi chẳng quên. Bậc đại sĩ ấy không nghĩ bàn, có thể khiến người được trí tuệ. Bần cùng chúng sinh và bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc ly. Lúc ngủ mộng điềm chẳng an lành, cầu gì cũng trái không tỏa ý. Chí tâm đỉnh lễ tượng địa tạng, tất cả việc xấu đều tiêu tan. Cho đến trong mộng được bình an, ăn mặc dư giả quỷ thần hộ. Vào rừng lên núi qua biển cả, chim thú độc dữ cùng ác nhân, ác thần ác quỷ với cuồng phong, tất cả ách nạn các khổ não. Chỉ cần đỉnh lễ và cúng dường ở trước hình tượng của địa tạng, giả như băng rừng vượt biển lớn, các điều dữ ấy đều tiêu tan. Quán âm chí tâm nghe ta nói, địa tạng vô tận chẳng nghĩ bàn, nói suốt tỷ kiếp cũng không hết, rộng tuyên đại sĩ sức như vậy. Nếu ai nghe được địa tạng danh, cho đến thấy tượng đỉnh lễ ngài, hương hoa y phục ẩm thực dâng, thọ hưởng trăm nghìn vi diệu lạc. Nếu lại hồi hướng đến pháp giới, tất sẽ thành Phật liễu sinh tử. Vì thế Quán Âm hãy bảo khắp, hằng xa quốc độ đều nên biết. Phẩm 13. Phó Trúc Trời Người. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại nhấc cánh tay sắc vàng và xoa trên đỉnh đầu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi nói lời như vậy: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông chẳng thể nghĩ bàn, từ bi của ông chẳng thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông chẳng thể nghĩ bàn, biện tài của ông chẳng thể nghĩ bàn. Suốt nghìn vạn kiếp, dẫu cho mười phương chư Phật ngợi khen và tuyên nói về những việc không thể nghĩ bàn của ông, thì cũng chẳng thể hết. Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ ta nay tại cung trời Tam Thập Tam, ở trong đại hội với tỷ ức bất khả thuyết, bất khả thuyết, với tất cả chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ, một lần nữa ta phó chúc hàng trời người và các chúng sinh cho ông. Những kẻ còn ở trong căn nhà lửa và vẫn chưa ra khỏi ba cõi, ông đừng khiến cho những chúng sinh ấy sa đọa trong đường ác, dẫu chỉ một ngày một đêm. Hà huống còn đọa địa ngục vô gián, đến nỗi phải trải qua nghìn vạn ức kiếp mà chẳng có kỳ hạn thoát ra. Này Địa Tạng, chúng sinh ở Nam Châu Thắng Kim này đây, ý chí với tâm tính bất định và nhiều tập khí xấu ác. Dẫu họ đã phát thiện tâm, nhưng thoáng liền quên mất. Nếu gặp duyên ác, thì niệm niệm tăng trưởng. Bởi vậy ta mới phân ra trăm nghìn ức thân để hóa độ với tùy theo căn tính mà độ thoát họ. Này Địa Tạng, ta này ân cần phó chúc hàng trời người cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp, gieo trồng được chút thiện căn, chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát hay một giọt nước, thì ông hãy dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho họ dần dần tu hành đạo vô thượng và chớ để quên mất. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, hoặc trời hay người, do tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng và đọa đường ác, hay sắp đọa trong đường ác, hoặc gần kề đến cửa đó. Nếu các chúng sinh này có thể niệm được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực và phương tiện để cứu vớt những chúng sinh ấy. Ông hãy hiện ra vô biên thân ở chỗ người đó và phá tan địa ngục, khiến họ sinh lên trời để thọ hưởng an vui, thủ thắng vi diệu. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng: hiện tại vị lai hàng trời người, ta nay ân cần phó chúc ông dùng đại thần thông phương tiện độ, chớ khiến xa đọa đường ác khổ. Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối phải, chắp tay và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn chớ lo lắng. Vào đời vị lai, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp mà có chừng một niệm cung kính, thì con cũng dùng 100.000 phương tiện để độ thoát người đó và làm cho họ nhanh ra khỏi vòng sinh tử. Hà huống là họ nghe về các việc lành rồi niệm niệm tu hành, thì tự nhiên sẽ vĩnh viễn không còn thoái chuyển nơi đạo vô thượng. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, con nay đến trời Tam Thập Tam và nghe được Như Lai ngợi khen về sức uy thần chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào cho đến hết thảy trời rồng mà nghe kinh điển này cùng danh hiệu của Ngài Địa Tạng, hoặc chiêm ngưỡng và đỉnh lễ hình tượng, thì họ sẽ được bao nhiêu điều phúc lợi. Kính mong Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà lược nói về việc ấy. Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thấy hình tượng của Địa Tạng, cùng nghe kinh này và cho đến đọc tụng, rồi dùng hương hoa, ẩm thực, y phục và châu báu để cúng dường, bố thí, tán thán, chiêm ngưỡng và đỉnh lễ Ngài, họ sẽ được 28 điều lợi ích. Thứ nhất, trời rồng hộ niệm. Thứ hai, thiện quả ngày tăng. Thứ ba, tích nhân thánh thượng. Thứ tư, đạo tâm kiên cố. Thứ năm, ăn mặc dư giả. Thứ sáu, bệnh dịch bất xâm. Thứ bảy, thoát nạn nước lửa. Thứ tám, chẳng gặp trộm cướp. Thứ chín, người thấy kính mến. Thứ mười, quỷ thần hộ giúp. 11, thân nữ chuyển nam. 12, làm con vua chúa. 13, tướng đẹp đoan chính. 14, thường sinh lên trời. 15, hoặc làm đế vương. 16, đắc túc mạng thông. 17, cầu mong như ý. 18, quyến thuộc hòa vui. 19, tai họa tiêu diệt. 20, nghiệp đạo vĩnh trừ. 21, đi đến nơi chốn. 22, đêm mộng an vui. 23, người mất lìa khổ. 24, túc phúc thọ sinh. 25, chư thánh ngợi khen. 26, thông minh lanh lợi. 27, giàu lòng từ mẫn. 28, cứu cánh thành Phật. Lại nữa, Hư Không Tạng Bồ Tát, nếu thiên long quỷ thần ở hiện tại cùng vị lai mà nghe danh hiệu Địa Tạng và đỉnh lễ hình tượng Địa Tạng, hoặc nghe về bổn nguyện và sự tích tu hành của Địa Tạng, rồi tán thán, chiêm ngưỡng và đỉnh lễ, thì họ sẽ được 7 điều lợi ích. Thứ nhất, nhanh vượt thánh địa. Thứ hai, nghiệp ác tiêu diệt. Thứ ba, chư Phật đến hộ. Thứ tư, đạo tâm kiên cố. Thứ năm, bổn lực tăng trưởng. Thứ sáu, đắc túc mạng thông. Thứ bảy, cứu cánh thành Phật. Lúc bấy giờ, bất khả thuyết, tất cả chư Phật Như Lai đã đến từ 10 phương cùng chư Đại Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ. khi nghe Đức Phật Sakyamuni tuyên dương và tán thán sức đại uy thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Họ đều tán thán là việc chưa từng có. Khi ấy ở trời Tam Thập Tam, mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y và sâu chuỗi anh lạc để cúng dường Đức Phật Sakyamuni cùng Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó, hết thảy chúng hội đều chiêm ngưỡng, đỉnh lễ, chắp tay rồi cáo lui. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hết quyển 2.